đủ khả năng đó để mà đỡ cái gánh trên vai mình hay không, hay là người ta chồng thêm. Rồi có bà mới nói thôi cha nó đi ly dị cho rồi đi, bỏ đi cái ông đó mà đáng giá gì mà phải. Mình tức cái bà đó chứ, bây giờ tức cái bà bạn mà xúi mình nữa. Tại vì sao? Trong bụng mình thương ổng chứ bộ. À, tại cái chuyện này mình không dự ý, mình không dự ý cho nên mình mới gào lên như vậy thôi, để người ta có cái cách gì mà chuyển ổng làm dự ý mình chứ, nó phải mình bỏ. Và bà này bà xuống mình bỏ, cho nên mình lại tức thêm cái bà đó nữa. À, rồi mai mốt hòa thượng mới nói trời ơi hồi đó bà xúi em bỏ anh đó, à, em thương anh quá em bỏ anh đó. Rồi ông chồng ông thụ bà đó, ông nói mai mốt bà tới nhà đó không có mời bà uống nước nha, bà nói tôi bà phá hoại gia đình tôi dữ quá. Cho nên quý vị không, nó bi là nó kể ra, nhưng mà coi chừng á, kể ra nó còn nhiều hơn, mà hãy giữ lại đó là anh điên. À, nó quá cuồng, bởi vì nó kết thành ở một cái khối đen, nó cứng trong cái trái tim đó, rồi nó lại là rối loạn ở trong đó, không biết cái nào đúng, không biết cái nào sai, bởi vì cái chuyện đời nó quá lắc léo, nó quá tráo trở. Mà cái người mà có cái niềm tin mà cái tuệ nó thấp, dễ quá đi. Cho nên khi mình tin cậy cái người khác phải có sự sáng suốt. Nếu không có sự sáng suốt, cái niềm tin nó bập lại, nó làm cho cái tâm thần nó bị rối loạn. Cho nên cái sân nó mở ra, nhưng phải chọn lọc cái đối tượng, chọn lọc cái người nào mà cái tâm người ta đủ để mà người ta trợ duyên cho mình. Cái tâm người nào có thể san sẻ được cái gánh nặng nơi đây thì mình mới nói. Còn không đó, bắt chước cái ông gì trong cái chuyện cổ tích á, ông đào cái lỗ xong ông la như đó. Nhưng mà quý vị thấy chưa hết không? Cái cây trúc ở bên đó nó nhiễm cái đó. Cái đó thu cái tiếng ông vô, cái lúc mà gió nó thổi á thì cây trúc nó la lên cái tâm sự của ông. Đó có phải chưa đó. Nhưng mà dù sao cái ông đó cũng hay. Nhưng mà quý vị có phước lắm. Bây giờ quý vị đau khổ quá mà quý vị không có tìm được cái người nào mà chia sẻ với mình như vậy đó, mà mình để trong bụng thì mình chết, mình điên. Quý vị lên lại Phật đi. Rồi quý vị ngồi một mình đó, quý vị nói nhỏ nhỏ với ông Phật cũng nghe hết à. Ông giúp mình, ông có thể chở cho mình mà ông không có nói ra ngoài, ông không có xúi làm bậy. Rồi sau đó đó quý vị muốn nghe Phật trả lời, quý vị dở kinh Pháp Cú ra à, thì quý vị sẽ nghe được những cái lời giải đó. À, đủ để cho mình giải tỏa được cái nỗi sầu bi của mình. Đó là cái cách mà hay nhất. Còn nếu không quý vị coi chừng. Bây giờ cái số 3. Hồi nãy là sầu bi, bây giờ tới khổ. Khổ mà trong cái đời thường á thì chúng ta thường nói cái khổ tâm. Cái khổ mà gọi là khổ tâm á, cái mà tôi nói đây đời thường không phải là ngôn ngữ của Di Diệu Pháp á. Cái khổ tâm này đó, trong Di Diệu Pháp nó có cái chữ gọi là ưu. Còn cái khổ á, mà nó thuộc về cái thân này nè, cái thọ khổ, thì nó mới đúng là cái chữ khổ, ở theo cái từ ngữ của Di Diệu Pháp. Nhưng mà cái người đời đó, thì hai cái này là một. À, cái mà gọi là cái khổ á, cái khổ mà nói chung á của cái người phàm phu đó là hai cái này nó nhập một cục. Và tất cả những ai mà chưa biết tu tập, chưa biết bảo vệ cái tâm mình á, hai cái này dính cục hết. Thì tôi chỉ cái dính cục. À, bây giờ chẳng hạn, bây giờ mình đau cái đầu quá, đau không ngủ được sáng đêm, hay đau tới đâu cái giờ cái đồng hồ chết rồi, 1 giờ mà chưa ngủ chắc mai bệnh rồi, 2 giờ nó không ngủ, 3 giờ 4 ngủ chết rồi, cái điều này chắc chết sớm. Quý vị thấy không? Thì nó chỉ đau cái đầu thôi, thì nó đau cái đầu nó không ngủ được là nó mất ngủ, đúng rồi. Nhưng mà giờ đồng hồ cái sợ nó bệnh, rồi nó càng sáng chừng nào á sợ chết. Rồi chưa kể mấy bữa đâu có để ý ông chồng ngái, bữa nay trời cái ông nội này ngái cái gì vậy, ông ngái trời ơi, người ta ngủ không được mà ngái như trâu lắm vậy, bực ông, nó bệnh luôn cái tâm luôn. Như vậy chỉ có nhức cái đầu thôi, nghe ta ngái cũng tức, thấy không? Rồi cái người nào nó trở mình, rồi cái giường nó kêu rớt, trời cái con nhỏ ngủ cái giường vậy mà ông chịu đóng đinh trở lại, nó trở mình cái mệt cũng chết vậy, ngủ không được gì trơn trời. Cái tiếng động gì cũng vậy, rồi con chó nó sủa, không có cái gì đâu mà con chó nó sủa, con chó này thấy biết đâu, sổ bóng sổ gì đâu, trộm tâm sổ sổ bậy bạ. Chính mình bậy bạ mình la lên, tại vì cái tâm của mình nó ô nhiễm rồi, mình sân trầm ruột. Cho nên khi nào cái thân này bất an á, liền á là cái tâm ưu nó phát sinh, mình nhồi hai cái cục này trở lại á, mình làm thành cái cục gọi là cục khổ. Nhưng mà cái khổ trong cái phần mà trong cái chánh tạng này nói đó, thì cái khổ đây là chỉ nói cái khổ của cái sắc pháp này đây. Cái khổ đó là sự bất an thuộc về thân, đó là sự đau đớn thuộc về thân. Khổ này trong cái bộ phân tích nói vậy đó. Sự bất an thuộc về thân, sự đau đớn thuộc về thân, đó là tình trạng cảm thọ bất an, đau đớn phát sinh từ thân xúc. Cảm giác bất an về thân xúc. Như vậy cái sự tu tập là gì? Sự tu tập là làm sao tách được cái này ra. Nếu nó chỉ là khổ về thân thì biết nó khổ về thân thôi, phải bảo vệ cái tâm này. Tôi có đọc được cái bài báo rất hay và người ta khen tặng cái ông Fidel Castro. Ông Fidel Castro này đó, người ta nói là ông này đã có một cái về xử sự tuyệt đẹp. Mà trong cái tuyệt đẹp của ông là thể hiện ông đã tắt được hai cái này. Ông biết là cái người có theo Phật giáo không, nhưng mà xử sự theo cái pháp chân đế tắt được hai cái này ra. Tôi nghe cái đoạn này mô tả không? Tức là ông Fidel Castro này ông đã 78 tuổi rồi, thì ông mới lên cái chỗ cái bục đó, ông mới là đọc cái bài diễn văn. Thì khi mà ông bước xuống như vậy đó thì cận vệ đi hai bên, nhưng mà ông yếu rồi cho nên ông té xuống. Ông té xuống thì người ta mới đỡ ông dậy. Thì ông bị chấn thương ở cái đầu gối và cái cánh tay phải. Nhưng mà liền đó thì coi như ông gượng gì được, người ta đỡ ông gượng gì được á, thì ông lên cái chỗ cái bục mà hồi nãy ông đứng ông đọc diễn văn đó, thì ông cầm lấy cái micro, ông thông báo, ông nói rằng có lẽ là tôi bị thương ở đầu gối và cái tay phải. Rồi bằng một cái giọng vui vẻ và lạc quan quen thuộc, Chủ tịch Fidel Castro tuyên bố, ông không hề hẳn gì, ông nói là mọi thứ vẫn nguyên một mảnh, và ông hứa sẽ chống bình phục để cho các bác sĩ có bó bột chân ông thì ông vẫn làm việc. Chủ tịch Fidel Castro ngỏ lời xin lỗi vì cú trượt chân của ông đã làm cho nhiều người cảm thấy đau đớn, và yêu cầu mọi người đừng chú ý tới ông mà hãy để tâm thưởng thức chương trình văn nghệ tiếp theo. Quý vị thấy không? Là coi như ổng là ổng bị thương tật như vậy đó, là bản thân ổng đau, nhưng mà ổng vẫn bình tĩnh, ổng vui vẻ. Ổng sợ người ta lo cho ổng, ổng sợ người ta đau lòng, sợ người ta phát sinh cái tâm ưu. Cho nên ổng nói không có gì hết, nếu tôi bị bó bột tôi vẫn làm việc như thường, quý vị đừng lo, lo thưởng thức chương trình văn nghệ đi. Vì thế ổng đâu có, ổng đâu phải là người Phật giáo đâu, nhưng mà cái trường hợp người ta xử lý ta tắt hai cái này. Còn phàm phu đó không có bảo vệ được cái tâm mình, cho nên nhập hai cái này làm cục. Phàm phu sẽ nói rằng trời ơi, mình làm vua mà nó gãy cái chân gì đó rồi, cái điệu nào 78 tuổi chắc nó đứt luôn, mất cái ngai vàng luôn, thấy không, nó quạo lên rồi, thì cái đó là tâm phàm phu. Nhưng mà không, tắt liền hai cái này. Thì ông đã 78 tuổi rồi mà rất là minh mẫn để xử lý những cái tình huống rất là nhẹ nhàng như vậy và rất là thoải mái vậy, làm cho cái tâm của ông an vui mà mọi người cũng đều an vui. Ông khởi được cái tâm thiện lên và gieo cái tâm thiện trong tất cả những người ái mộ của ông ấy. Thì quý vị thấy không, tại sao mình không tu tập để tách ra? Ông đâu có nghe giáo pháp, nhưng mà ông sống được với cái pháp chân đế. Cho nên người nào sống được với cái pháp chân đế là người đó có thể thoát khổ. Không phải thoát khổ 100%, nhưng ít ra trong cái hoàn cảnh này ông Fidel Castro không cảm thấy là ưu, mà mình gọi là khổ đó. Ông chỉ thấy có đau đớn ở chân, có đau đớn ở đây, biết rằng có thể là bó bột thì nó đau dữ lắm chứ, nhưng mà đâu có sao. Mọi sự coi như là cái chương trình hoạt động làm việc vẫn tiếp tục, và ông không có cái gì để lo lắng nào. Chúng ta học theo cái tinh thần của ông Fidel Castro. Bây giờ một cái kế tiếp nữa là ưu. Như nãy tôi có nói ưu là thuộc về tâm. Như vậy ưu là sự bất an thuộc về tâm, sự đau đớn thuộc về tâm, tình trạng cảm thọ bất an đau đớn sinh từ tâm xúc, sự cảm giác bất an đau đớn sinh từ tâm xúc. Đó là ưu, tức là những cái khổ mà thuộc về tâm. Mà cái ưu này nè, cái ưu này nó đi với sân, tức là cái tâm sân bao giờ cũng thọ ưu. Tâm tham thì có thọ hỷ, có thọ xả, nhưng tâm sân bao giờ cũng thọ ưu. Như vậy khi cái tâm mình sân dưới bất cứ một cái dạng nào đó thì cái tâm nó đã bị bệnh rồi. Nó ưu là nó đã nhiễm bệnh rồi. Mà cái đặc điểm của cái tâm mà sân khi nó bệnh á, thì cái tâm sân mà khi nó bệnh á, nó cứng lại, nó lạnh lùng, nó chai đá, nó sắc cạnh, và nó làm cho cái người sống gần mình á, không chịu nổi. Cho nên cái người mà cái tâm sân nhiều đó, cái quả của họ là không có bạn. Người ta không dám đến gần, người ta không sống gần người đó. Mà cái tâm sân đó, mà cái người nào mà có uy quyền cao chừng nào đó, tạo nghiệp bất thiện nhiều chừng đó. Bây giờ thí dụ như bây giờ, chẳng hạn như giờ mình sân, mình nổi ma là mình không đồng ý cái gì đó, nhưng mà cái địa vị mình thấp kém thì mình cắn răng mình chịu đựng. Nhưng mà thử có ông vua ra, ông tru di tâm tộc ra, thì cái ác nghiệp con càng nhiều hơn. Cho nên tại sao mà có người sân ra mà cái bây giờ chỉ là cái đứa nhỏ thôi, đi học công trường, học trường nào thì mấy đứa nó quánh trường đó, chuyển qua trường khác nó quánh nữa, chuyển qua trường khác nó quánh nữa, mà hả có cái gì đẹp thì nó lột cái đôi giày á, nó giật nó cắt cái sợi dây, cái cặp á thì nó xé tét ra, tập ra ấy đẹp á nó quạch hết. Ví dụ nào đi dạy học lâu á, nhất là những người mà có con nhỏ nhỏ thì sẽ thấy gì, nó bị bức bách, chỗ nào nó cũng bị bức bách á, bởi vì nó đã từng bức bách người ta như thế. Nó có uy quyền trong tay và nó dùng cái uy quyền đó để nó thỏa mãn cái tâm sân. Và bây giờ đó, cái hậu quả là những đứa có cái tâm sân đó, phá ác đó, nó tiếp cận với cái đứa bé này. Và nó đánh con này, nó đập con này, nó xé đồ con này, nó thỏa thích. Nó độc ác một cách vô tư. Đang đi vậy nắm đầu, giật trở lại, giật tóc. Đang đi nó thìa cái chân ra, cho té xuống cái khóc chơi nó cười. Vậy thì cái tâm sân nó độc ác. Nhưng mà cái đó là cái người làm á, là gieo cái nhân bất thiện. Mà cái người nhận á, là thọ cái quả bất thiện, do cái nghiệp riêng của mình. Cho nên là cái tâm, cái thọ ưu này nó đi với sân. Chúng ta phải coi chừng nó. Bởi vì nó nhiễm độc rồi đó, nó làm cho cái tâm mình nó khó mà luyện cái từ bi. Và khi mình tu tập là gì? Mình tu tập là làm cho cái trái tim của mình đó nó mềm mại lại, nó nhu nhuyến lại, không phải nhu nhược mà là nhu nhuyến. Nó nhu nhuyến tức là nó mềm mại, còn cái nhu nhược là nó yếu hèn. Hai cái đó nó không giống nhau. Nhu nhuyến mà. Giống như bây giờ cái vàng á, trong kinh Đức Phật hay nói, cái vàng mà khi nó từ quặng mỏ trở lên nó rất là cứng, bởi vì tạp chất nó pha trong đó. Thì cái trái tim của mình nó cũng như vậy đó. Cái bản chất của nó vốn là nó trong lành, nhưng vì cái tạp chất đó là tham sân si, nó làm cho cái khối cứng lại. Bây giờ tu tập là gì? Là loại cái tham sân si này ra, thì cái vàng nó còn lại tinh rồng. Thì cái người thợ bạc đó, người ta có thể dùng lửa đó để người ta nung nó ra, người ta tráng mỏng nó ra, và người ta làm tất cả những cái đồ trang sức. Như vậy thì chúng ta dùng cái pháp môn mà tu tập đó, từ bi hỷ xả đó, có thể làm cho cái trái tim của chúng ta đó, nó đẩy ra được những cái tạp chất, nó mềm mại trở lại. Thì khi mà nó mềm mại trở lại, cái tâm thiện rất là dễ phát sinh, và chúng ta sẽ sống gần gũi với người khác và cảm nhận được cái thiện với người khác phát sinh, và chúng ta tạo một cái mối tương quan đó thân thiết, quý mến nhau trong cái đời sống này. thì cái khổ đau nó làm sao nó có mặt được. Thành ra cái tâm sân nó thọ ưu, và nó làm cho cái trái tim chai cứng lại, cho cái người đó thể hiện ra bằng cái sự lạnh lùng, bằng cái sự sắc cảnh. Và trong cái sắc cảnh đó nó hàm chứa sự độc ác. Bây giờ tới một chữ nữa là chữ ai. Cái ai cuối cùng đó, trong Chánh Tạng có nói rằng đó là sự bi ai, sự ai oán. Thái độ bi ai, thái độ ai oán. Thì như vậy hồi nãy trong cái phần mà cái số 4 đó, là chúng ta có nói là khi mà thất bại trong việc làm, suy vong về tài sản, địa vị, danh tiếng, cái người thân bị mất mát vân vân, thì tất cả những cái đó đều là cái đối tượng mà làm cho sầu, bi, khổ, ưu và ai khởi lên. Đó là những cái tướng trạng của tâm sân. Bây giờ nó còn một cái điểm nữa là không có ghi trong bốn điểm này, nhưng mà có trong kinh. Đó là từ cái ái nè. Ái là chúng ta nói là tham ái á, từ cái ái này nè, nó cũng phát sinh ra cái tướng trạng này của tâm sân này. Khi mà Đức Phật đến ở chỗ tại Sa Pháp Thí đó, cái chỗ cái nơi mà cái ngài cấp cô độc đó, dân cái tịnh xá, thì nơi đó là Đức Phật mới chứng kiến một cái người gia chủ mất cái đứa con trai, và ông ta rất là đau khổ, ông ta mới đi lang thang ở trong nghĩa trang. Thì Đức Phật mới giảng thế này, nguyên văn thế này. Đức Phật có nói là sự thật là thế này, gia chủ sầu bi khổ ưu nại, não là do ái mà sinh ra, phát sinh từ ái. Thì khi thấy cái người cha mà mất cái đứa con nó quá đau khổ, lang thang trong cái nghĩa trang ngày đêm mà không có ăn, không có nghỉ gì hết á, quá buồn rầu đi, thì Đức Phật mới nói nè, này gia chủ, sự thật là gì? Sự thật là cái ái đó. Cái mà ông thương con ông á, mà ông thương trong cái mê muội đó, thì nó phát sinh ra cái sầu, bi, khổ, ưu, não. Thì nhiều người không có đồng ý và bất bình với lại cái sự giải thích của Đức Phật. Trong đó có một cái ông vua gọi là vua Ba Tư Nặc, ông cũng bất bình về cái lời giảng của Đức Phật. Thì ông mới nói với hoàng hậu, bà hoàng hậu này tên là hoàng hậu, bà hoàng hậu Malika. Ông mới hỏi chứ hoàng hậu hay thường đi nghe Đức Phật giảng pháp như vậy đó, mà bây giờ Đức Phật giảng như vậy đó, Đức Phật nói là ái sinh ra sầu bi khổ ưu ai não, thì như vậy là hoàng hậu thấy có đúng không? Hoàng hậu nói rất là đúng, Đức Phật giảng đó là sự thật. Thì ông vua nói thôi rồi, tôi biết rồi, tại vì hoàng hậu là đi nghe pháp của Đức Phật cho nên lúc nào cũng binh Đức Phật hết á, tôi không đồng ý. Thì bà hoàng hậu không biết giải thích làm sao, mới nhờ một cái người bà la môn trí thức đến chỗ tinh xá của Đức Phật đảnh lễ và xin Đức Phật cắt nghĩa thêm. Thì Đức Phật mới nói vậy nè, bây giờ ông hãy quán sát trong cái đời sống á. Thì Đức Phật lúc đó mới chỉ trong cái thành mà Sa Pháp Thí đó, có một cái người mẹ đó, con chết thì bà buồn đến đổi, mà sau đó bà quá điên luôn. Thì Đức Phật nói đó, về quan sát coi có phải là từ cái chỗ mà bà mất cái đứa con mà bà nghĩ rằng á, con duy nhất của bà, đứa con yêu quý nhất của bà, cái luyến ái nó nằm ở chỗ đó. Bởi vì nếu như không phải là luyến ái thì bà sẽ nói là con ta nó có mặt ở đây là do duyên nghiệp của nó, bây giờ nó ra đi nó cũng đi theo nghiệp của nó. thì cái nỗi ưu sầu đó không đến nỗi để quá cuồng đi. Nhưng bà nghĩ rằng con của tôi, đứa con độc nhất của tôi, đứa con tôi sẽ nương tựa vào nó, đứa con là niềm hy vọng của tôi, đứa con là tất cả sự sống của tôi, đứa con là máu thịt của tôi. Cho nên bà đã sầu bi khổ ưu ai cho đến đổi điên loạn luôn. Thì Đức Phật mới chỉ nữa, thì cái khu vực đó Đức Phật chỉ đó, người vợ mất chồng mà sầu ưu cho đến đổi quá điên, người chồng mất vợ sầu ưu cho đến đổi quá điên. Thì khi hoàng hậu nghe cái người Bà La Môn về nói Đức Phật chỉ cho thấy như vậy, thì Đức Phật mới, thì bà hoàng hậu bà mới hỏi ông vua, bà mới hỏi tâu hoàng thượng, nếu như giờ công chúa có cái mệnh hệ nào, công chúa chết đi thì đức vua có sầu bi khổ không? Đức vua nói có chứ, con tôi mà. Thì hoàng hậu hỏi vậy chứ cái người cung phi này nè, bà hoàng hậu nói tên đó, mà đức vua sủng ái nhất á, khi cái người cung phi đó mất đi thì đức vua có buồn không? Đức vua nói buồn lắm. Bà hoàng hậu nói vậy khi thần thiếp mất đi thì đức vua có buồn không? Đức vua nói buồn lắm. Thì như vậy đó, thì bà nói như vậy thì nếu mà đức vua trả lời vậy thì đức vua phải công nhận là Đức Phật đã nói sự thật. Trong khi đó thì đức vua nói nhưng mà mọi người ta nói rằng đó là cái hỷ nè, cái hỷ nè, cái lạc nè, nó phát sinh từ ái. Mà ai cũng thấy rõ ràng đó, hỷ lạc phát sinh từ ái. Mình thương cái người đó mà cái người đó có mặt thấy mặt là vui liền. Coi như là bệnh tương tư mà uống ba thang thuốc từ không mạnh mà thấy mặt chàng á là gì đó, gì đó? Uống một tô nước lạnh cũng hết ngay đâu. Bệnh tương tư uống ba thang thuốc từ không mạnh mà thấy mặt chàng, uống một tô nước lạnh cũng xong. Thì rõ ràng cái ái này nè nó tạo ra cái quan hỷ chứ. Vì mình yêu cái người đó chứ, cái người đó mà mình không thương á thì thấy cái mặt là nó muốn quăng trứng thú lên rồi thì làm sao mà nó hỷ được, là nó hỷ. Rồi nó lạc nữa, được nắm cái tay của người đó à, thì là những cái cảm xúc đó nó làm cho người ta nhớ đời đời kiếp kiếp. Thì vậy là lạc đấy. Được, rồi mới đi kết tới rồi ăn chung, ở chung, cùng chung sống, cùng có con cái, cùng có gia sản vân vân. Thì là ấy nó phát sinh hỷ lạc, hạnh phúc ở đời là đấy đó. Nhưng mà không, cái này nó chỉ là những cái hiện tượng thôi. Bởi vì đó, cái mặt đối lập của nó xuất hiện tức khắc. Nó bây giờ ngày sinh nhật mà anh mang cái mặt tới không, không có cái bông hồng nữa, thì thử coi có hỷ không. Thế cho nên nó trở mặt liền. Cho nên là cái thần ái tình đó, nó quá gian dảo, nó muôn mặt lắm, và nó trở cờ rất là nhanh. Nó trở trong tích tắc thôi. Bởi vì những cái này á, nó khởi lên rồi nó mất. Nhưng mà cái đau khổ là gì? Cái đau khổ là cái tâm ái này nó duy trì, nó muốn duy trì, nó muốn bây giờ cái người đó tới đây á, ngồi đi hoài, ở đây hoài nói chuyện, không cần biết thời gian, cũng không biết người xung quanh. Vậy mà tới chừng á, là đi về nhà, bà má hỏi mày đi đâu, con gái đi đâu, 12 giờ đêm, 12 giờ hôm mới về đây hả? Con gái con lứa gì mà như vậy, mày riết rồi quá. Tầm nó nổi ma lên rồi, mà không lẽ mình trả lời với bà quấn trong mặt cái chết. Cho nên thôi mình tầm thinh đi, nhịn đi. Nhưng mà trong bụng nói vậy nè, mai mốt lấy chồng rồi bà la ai đó bà la, thấy không? Tôi lấy chồng rồi, tôi theo cái người đó luôn rồi, tôi để cho bà la ăn mình bà. Thì như vậy là nó sẽ nghĩ tới cái này nè, đụng tới nó là nó sẽ làm ngược trở lại. Cho nên á, tất cả những cái này nó chỉ khởi lên rồi nó mất, nó khởi lên rồi nó mất. Mà mình không biết á, mà mình đòi hỏi cái sự duy trì này nè, mình mới nổi ma lên. Thì thấy không? Cho nên á, ai mà cướp mất cái người này, ai mà mình đang nói chuyện với bồ mình mà nó liếc một cái ha, để cho ông này liếc lại một cái là muốn móc mắt hai người đó ra liền. Nó sân lắm như vậy mà, nó dữ lắm như vậy, nó phải là vừa đâu. Cho nên là nó đối nghịch liền, làm cho cái ô nhiễm nó đã thấy rất rõ. Cho nên Đức Phật có nói là cái bản chất của ái này nè là nó khổ. Cái bản chất của ái là nó sinh ra cái này. Bởi vì sao? Đứa con nó mất rồi đó, không chấp nhận nó mất, không chấp nhận rằng cái đứa con đó nó chỉ nương theo cái điều kiện, nó gọi là nương theo cái duyên của cha mẹ mà nó có mặt ở đây. Thì bây giờ nó hết duyên rồi, nó ra đi. Nhưng mà không, giữ lại, nó dính mắt. Ai này nó dính mắt, nó muốn giữ chặt lại để nó thọ hưởng. Tuổi già biết nương dựa giờ đó. Bây giờ khi đau yếu có ai, khi chuyện nhà đủ cả mọi thứ phải lo lắng một mình, bây giờ đi ra đường quá vất vả rồi, có nó còn nhỏ sai nó chạy cũng được, con mình mới tin cậy, đâu có tin cậy ai đâu. Mình nghĩ tới cái gì đó, cái lợi. Nó là một cái thứ tài sản của mình mà mình có quyền thỏa hưởng và sử dụng. Bây giờ mình mất cái tài sản, là cái đứa con này là cái tài sản nè. Cho nên cái đau đớn đó chưa chắc gì mình thương con mình. Mình thương cho cái thân phận của mình từ đây phải bơ vơ, phải cô độc, không có biết tựa vào ai. Thân già phải chống gậy chứ không phải vịn vai con. Vịn vai con nó ấm cúng hơn là chống cái cây gậy tre, nó vô tình vô nghĩa. Thấy chưa? Cho nên thương cái thân phận của mình đây mà khóc, mà níu nó trở lại, mà điên cuồng lên vì mất cái mà mình tưởng nó mãi mãi là của mình. Cho nên sông nó kéo dài liên tục. Để rồi lần tới tôi sẽ phân tích tiếp cái chuyện rùi trâu để quý vị thấy cái đau khổ của cái ái này nó đưa đến cái sân hận ra sao. Thấy rất rõ ràng.
Còn mấy phút nữa, tôi xin nói cái này chút xíu. Cái này có một số vị đã nghe rồi, mà đây có một số vị chưa có nghe. Thì tôi xin nói cái này, là cái khi mà cái đối tượng mà không khả ái khả hỷ này đây nè, cái đối tượng mà nó làm cho kích động cái tâm sân của mình dữ dội lên á, mà mình biết bảo vệ nó bằng cách á là mình chấp nhận nó, bằng cách á là mình tạo cho cái thiện này nó phát sinh á, thì mình hóa giải nó rất là nhiệt mà. Phật pháp nhiệm màu ở chỗ đó, chứ không phải quyền bí, không phải ngồi mơ tới cảnh giới khác, có một người khác đến giúp mình, không. Phải thực hành, và khi mà thực hành mà đúng pháp rồi sẽ thấy cái sự màu nhiệm của nó. Tôi xin giới thiệu một cái sự màu nhiệm của một cái người không biết tu, nhưng mà người ta đó tánh nết quen thiện, tánh nết quen thiện, cái sân này nó yếu mà cái thiện nó mạnh. Đây là cái câu chuyện của cô Đoàn Nhật Linh. Đây cô gái đó đứng ở đây. Như vậy là 20 tuổi đó thì mẹ cô gả cô sang Đài Loan, và cái người chồng của cô là coi như gần gấp đôi cái tuổi của cô. Đây là đám cưới của cô Nhật Linh đây, người chồng. Ông này đã có vợ con rồi, nhưng mà vì ổng á nghĩ rằng bây giờ làm thế nào để mà cho cái việc nhà của mình đó là có người làm, mà lại là có cái người đó là giúp cho ổng thọ hưởng cái xác thịt nhiều hơn. Cho nên ổng mới qua Việt Nam, ổng mới mua một người vợ trẻ về có thể làm hai công việc đó. Cho nên ổng giả vờ ly dị với người vợ, nhưng vợ vẫn sống trong nhà. Ổng qua đây ổng làm đám cưới với cô. Thì khi mà đám cưới về như vậy đó, thì sau đó một thời gian đó ổng mới bị cái bệnh đường tiểu. Thì khi ổng bị bệnh đường tiểu vậy đó, ổng không có nghĩ là ổng bệnh, mà ổng nghĩ rằng là cô này lây bệnh cho ổng. Đây không phải là bệnh qua liễu, mà chỉ là bệnh đường tiểu của người đàn ông bình thường thôi. Nhưng mà ổng đổ như vậy. Thế là vợ chồng mới bắt đầu đó hành hạ cái cô này, bằng cách là giam cô này trên lầu, coi như là cho ăn uống rất là tồi tệ. Thì cổ từ cái chỗ 37 kg đó, thì cổ còn lại đó chỉ còn khoảng 20 kg thôi. Và như vậy đó thì á, ổng mới bắt cô này nhắm con mắt lại, và ổng lấy vàng ná đó ổng bấm vào trong con mắt. Và như vậy đó là ổng á, đây nè, cô này khi mà nằm bệnh viện người ốm như thế này, ốm dơ xương ra. Đây nè, đây là lúc cô nằm bệnh viện đây. Rồi cô, ổng bắt cô đó cởi trần ra, rồi ổng đánh đập trên cái lưng này, xương không.
đánh đập.
Rồi khi mà cổ sắp chết á, mới đem cổ đó bỏ ngoài cái đất trống đó, để cho cổ chết ngoài đó mà không có một tờ giấy dính trong mình, coi như là chỉ trở thành một cái thây ma mà vô chủ, không biết ai hết.
Nhưng mà cái phước của cô này còn, cho nên là khi mà bị vậy, ở trong này quý vị đọc kỹ á, thì là nó rất nhiều cái sự kiện. Nhưng bây giờ hết rồi thì tôi không có thể đọc nhiều, quý vị có thể tìm cái tài liệu này để coi.
Thì vậy là hành hạ cô này á, là với cái mục đích là để cho cô này chết đi, và những người này phủi tay một cách vô trách nhiệm. Nhưng mà khi cô này tỉnh lại đó, thì cô mới lớp lại được một cái quán ăn đó. Thì cái bà mà bà trong cái tiệm mì đó, bà mới thương tình, bà mới cho cô ăn một miếng. Nhưng mà ăn vô rồi thì cô ngất xỉu, thì người ta mới đưa cô vô bệnh viện thì chữa trị cô. Thì sau khi mà người ta chữa trị cô đó, thì ở đây có phỏng vấn. Cái cô phóng viên đó cô mới hỏi, cái bài này nó dài lắm, tôi chỉ rút gọn lại thôi. Điều gì khiến cho linh vị tha bao dung như báo chí Đài Loan đã đăng tải? Đoàn Nhật Linh trả lời, tôi cho rằng oán hận không giải quyết được gì cả. Tôi xin bỏ cái khúc trên. Tôi cảm nhận được cái tính quan trọng của bản thân mình. Tuy rằng bản thân tôi gặp phải những chuyện bất hạnh, nhưng nếu suốt đời sống trong oán hận và phẫn nộ, không phải càng bi thảm hơn sao? Cô này nhận định đã đành rằng là cổ rất khổ. Người ta đã đài đọa cổ vậy là đến tận cùng của sự đài đọa. Ngay trong chuyện quan hệ vợ chồng á, thì ông này cũng sử dụng cổ như một cái phương tiện á, để mà đi theo những cuốn phim sách, tức là một người đàn ông, hai người đàn bà. Thì đó là cái sự nhục mạ về nhân phẩm của người đàn bà, chứ đâu phải cưới như một người vợ. Và ở trong gia đình đó thì cô này phải làm như một cái người đầy tớ không con, và cái có thể đánh mắng, coi như là chửi bới bất cứ lúc nào cũng được hết, tàn tệ đến như vậy. Nhưng mà cô này cổ nói là nếu bây giờ tôi tiếp tục oán hận nữa thì tôi phải sống bi thảm hơn nữa. Và cổ nói thế này, giả lại nếu như không vấp phải những chuyện không may này, tôi sẽ không có cơ hội biết được rằng Đài Loan còn có rất nhiều người tốt. Những gì mà mọi người cho tôi còn nhiều hơn những tổn thương mà chồng tôi đã gây ra cho tôi. Tại Đài Loan cũng có người tốt và người xấu. Gặp người chồng không tốt là nỗi bất hạnh của tôi, nhưng luôn sống trong quá khứ bất hạnh lại càng bi thảm hơn. Cho nên tôi không muốn trong lòng mình luôn tràn đầy oán hận. Như vậy quý vị cởi cái tâm sân. Và như vậy thì hiện nay đó là người ta đã giúp đỡ cho cô ở lại đó để học tiếng Đài Loan, và làm việc trong một cái công ty môi giới về cái những người mà phụ nữ Việt Nam qua lấy chồng bên đó, để những người bên đó mà gặp khó khăn á, thì điện thoại nói tiếng Việt bằng cô Linh. Cái điện thoại đó, cái chỗ liên lạc cái cổ được phổ biến rộng rãi để có thể giúp đỡ là những người như vậy. Thì cái cuộc sống của cổ bây giờ đã hoàn toàn đổi khác. Trong khi hai vợ chồng này thì sao? Bây giờ cái tờ báo mà Thanh Niên số 289 á, ngày thứ 6 15 tháng 10 2004 thì là người ta có đăng cái bản án như thế này: 7 năm tù giam cho vợ chồng Lưu Chánh Kỳ. Theo nhiều tờ báo Đài Loan và gia đình Đoàn Nhật Linh, sáng 14 tháng 10, tòa án hình sự tại Đài Trung đã tuyên phạt Lưu Chánh Kỳ 4 năm 6 tháng tù giam về tội hành hạ dã man của Đoàn Nhật Linh và tội bỏ bê vợ con. Và bà Lâm Lễ Như, vợ của Lưu Chánh Kỳ, 2 năm 6 tháng tù giam về tội hành hạ dã man cô Đoàn Nhật Linh. Trước đó gia đình ông Lưu Chánh Kỳ đã thỏa thuận sẽ đền bù cho cô Nhật Linh 1 triệu đài tệ, tương đương với lại 462 triệu đồng Việt Nam. Số tiền này chia thành 2 lần, sẽ trả 2 lần. 70% sẽ trả ngay bằng tiền mặt, 30% sẽ trả thành phiếu nợ trong 5 năm. Thỏa thuận này đã được cơ quan pháp lý ở Đài Trung chấp nhận. Thì như vậy quý vị thấy không? Một cái cô gái 20 tuổi mà bị người ta đối xử coi như là tàn tệ về mặt cái thể chất này lẫn về mặt tinh thần. Cô ấy cực kỳ đau khổ, nhưng mà cái oán hận nó buông xuống một cách dễ dàng. Cho nên tôi nói cái tâm sân là một cái vỏ tướng.
lúc nào tay cũng nắm vào cái chui kiếm hết, hoặc là dao găm ở bên này, hoặc là cung đeo trên vai, nó sẵn sàng đó. Cái người mà quan võ đó sẵn sàng đó là dương cung bắn nếu mà cái đối tượng đó ở xa. Nó bắn bằng cái gì? Nói dưa cáo hoặc là nó bôi nhọ người ta, nó dương cái tên đó, tên độc nó bắn ra. Ở gần thì nó rút kiếm ra, mà họ gọi là coi như là cận chiến thì nó dùng lưỡi lê, rồi nó còn súng nữa, rồi đại bác nữa. Đó là võ tướng. Nhưng mà khi nào cái người võ tướng này đó thấy rằng đó, hãy rút cái lưỡi kiếm ra khỏi cái bao này á, thì một cái đầu phải rơi, là máu phải đổ, là thương tổn trên cái thân xác người khác nó phải xảy ra. Mà cái tâm sân nó còn dữ dội hơn nữa, khi mà nó rút cái kiếm độc ác trong tâm nó ra là nó thương tổn cả thể xác lẫn tinh thần. Như vậy chúng ta có nên để một người tướng lãnh hay nóng giận đó đó cầm lấy cái binh quyền toàn bộ trong tay, toàn quyền sử dụng cái vũ khí, giống như Tổng thống Mỹ mà có cái quyền lực tối thượng á, là bấm cái nút ở trong cái ngôi nhà đặc biệt đó, để cho cái bom hạt nhân á, nó sẽ bay ra đến cái nước mà thù hận đó, rồi cuối cùng đó cái quả địa cầu nó thành bụi. Chúng ta có nên để cái tâm sân nó như vậy hay không, hay là chúng ta như Đoàn Nhật Linh đó, buông đao kiếm xuống? Không phải vì chúng ta đủ cái tâm từ để mà tha thứ cho đối phương, nhưng bởi vì chúng ta có đủ cái tâm từ để thương xót cho chính mình á, không có bị lún xuống với lại cái hầm của cái trái hầm thối tha đó. Chúng ta phải ra khỏi cái hầm thối tha đó, phải thương cho cái thân phận mình trước. Chừng nào mình tu tập mà đã cao rồi đó thì mới nói rải tâm từ cho người khác. Hãy rải tâm từ cho mình, buông đau xuống, cuộc đời sẽ thay đổi nhiệm màu như cái cô Đoàn Nhật Linh. Bây giờ nghe nói trên cổ thì ở Đài Bắc, Đài Trung ai cũng quý mến. Và bây giờ cổ đã trở thành một cái cô gái tươi tắn, tươi tắn, bạc thiệp. Sức khỏe đã phục hồi. Từ một cái cô gái mới học có lớp 10, lớp 11 ở nhà, bây giờ cậu đã có điều kiện để học, để phát triển hơn. Nếu cậu tiếp tục cái sự thù địch đó, cậu sẽ ra sao? Ai sẽ là người ủng hộ cậu? Nhưng mà bây giờ tất cả những người đó, có cái trái tim của con người đó, đều rung động trước một cái con người, một cái cô gái bé bỏng như vậy, đã phải chịu một cái sự thiệt hại quá lớn lao. Nhưng mà cái tâm của cậu đó còn lớn hơn tất cả những cái sự mà coi như là khôn ngoan giáo quyệt của hai vợ chồng. Tâm thiện bao giờ cũng lớn hơn cái tâm ác cả. Nếu chúng ta muốn, chúng ta biết dung tập nó, chúng ta biết phát sinh nó, thì chúng ta buông đao kiếm xuống. Mong rằng chúng ta sẽ tu tập như vậy để cho cái tâm sân chúng ta giảm bớt. Xin hãy
một Phật tử đứng lên để hồi hướng.
Là lời giới thiệu.